Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vĩnh Hóa, chủ trì Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì trú xứ Lưu Sơn Tự. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Trí Đức, trụ trì Pháp Hoa Thiền Viện thuộc thành phố Garden Grove. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng con cũng không quên giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhân, trú xứ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chào quý thầy cô. Kính thưa quý vị, pháp đàm ngày hôm nay có liên quan đến pháp tu của chánh pháp Như Lai mà nhiều quý Phật tử cũng mong muốn và xin hỏi lại trích thuật trong kinh Ca Lama thuộc Tăng Chi Bộ. Chúng con xin được bắt đầu chương trình. A Di Đà Phật. Để mở đầu chương trình, chúng con xin trích đoạn thuộc kinh Chi Bộ, kinh Ca Lama. Một hôm nọ, Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo du hành đến thị trấn Kesabuta của sắc dân Ca Lama thuộc nước Kosala. Hôm ấy, dân chúng cung kính quay quần bên Đức Phật Thích Ca, có người thành kính vấn an sức khỏe của Ngài, có người cung kính đảnh lễ và có người chăm chú ngắm nhìn tôn ngang của Ngài. Và rồi có người trong số của họ bắt đầu xin hỏi chuyện. Bạch Đức Thế Tôn, đạo nào cũng đến kinh thành Kesabuta này của chúng con mà truyền giáo. Vị nào cũng hết lời tán thán khuyến dụ người khác theo đạo của chính mình. Đồng thời họ không tiết lời chê bai, phỉ báng hoặc khinh miệt lời dạy của đạo khác. Sự việc này làm chúng con rất phân vân, đạo nào đích thật là chân lý, chúng con biết tin ai và theo ai bây giờ. Kính thưa quý vị, Đức Phật đã ôn tồn trả lời: Này các thiện nam tín nữ, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào. Khi mà quý vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo, này các tín nam tín nữ, Ca Lama, nhân đây Như Lai sẽ vì các vị mà giảng giải về năm nền tảng của đức tin thế nào là chân chánh. Thứ nhất, một là chớ vội tin những gì do người ta vừa nói ra, vừa thiết ra, vì tới tay mình sẽ không còn đúng nữa. Hai là chớ vội tin những gì do truyền thống để lại. Truyền thống để lại có cái đúng, có cái sai. Ba là chớ vội tin những điều gì ghi lại trong kinh điển hay sách vở. Kinh điển có thể chép nhầm hoặc chép theo ý riêng của mình. Bốn là chớ vội tin những điều do những nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. Nếu như nhà truyền giáo chưa chứng đắc thì vẫn còn bị sai lầm và chấp trước. Và điểm thứ năm, Ngài nói, các ông chớ vội tin vào những gì tôi vừa thưa với các ông. Này các tín nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quan sát, suy tư, văn, tư và tu, và thể niệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, và được người trí tán thán, xin nhắc lại, người trí tán thán, nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc, ngay hiện tại và vị lai, thì lúc đó các vị hãy đặt niềm tin nơi đạo đó và thực hành theo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ngài, khi mà con đọc xong cái này rồi thì có nhiều điều mà chúng ta cũng cần phải nói ở đây. Con xin được vấn an quý ngài, Khi mà Đức Phật ra thì trong đây là có ngắm nhìn tôn nhan của Đức Phật. Và sao mà Đức Phật là con nghe được nói là cái tôn nhan của Ngài đẹp đẽ thế nào mà chúng sợ là sao có cái hình tướng như thế? Xin Pháp Sư trả lời cho con cái câu hỏi đầu tiên, A Di Đà Phật.
Thưa anh Thiện Giác, thưa quý thầy, quý cô, quý vị thiện, quý vị khán thính giả. Vĩnh Hóa rất tiếc là đã sinh ra hơi trễ một tí. Phật đã nhập Niết Bàn rồi mới sinh ra, thật không có cơ hội để mà gặp được chiêm ngưỡng dung nhan của Phật lúc ngài còn sống. Nhưng theo Vĩnh Hóa biết thì cái đẹp của Phật nghe nói đó là một cái sự đẹp của cái 32 hảo tướng và 80 cái tùy tướng rất rất là tuyệt vời. Đến cái độ mà Bồ Tát mà chiêm ngưỡng dung nhan Phật cũng là mê luôn nè. Thành ra rất tiếc là mình chưa được gặp như vậy. Theo Vĩnh Hóa biết là cái đẹp đó, cái đẹp của cái tự tánh, cái đẹp của cái sự thiện nó vẹn toàn. Cái tâm mà của người mà cái tâm mà nó tốt, nó lành thì nó lộ ra một cái nét đẹp của cái bên ngoài của xác thịt. Hồi trước thầy cũng vậy, thầy gặp cái ngài Tiến Hóa ân sư của thầy thì để ý thấy những cái hình cũ của ngài Tiến Hóa đó. Lúc trẻ thì cái nét nó khác, lúc lớn tuổi mà tu mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì cái nét bỗng nhiên rất rất là trang nghiêm.
Bồ Phật cái là tướng do tâm sanh, là thưa quý thầy. Và con nghe nói là ngài là có 32 cái tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì thầy thì cái là thầy sanh hơi trễ một tí, con là sanh quá trễ rồi, cho nên là con không có biết thế nào. Các ngài có gì đóng góp thêm mà cho chúng con được biết? Dạ vâng, Bồ Phật. Ở trong đây thưa cô quý thầy, con lại được biết thế này. Khi mà trong cái trại sao và trong đây đó, con nói mà cái là đi thuyết pháp, thường là các vị lại có 8 tháng riêng cho cái đạo của mình thì có, thì lại hay khuyến dụ người khác theo mà là thứ hai, rồi còn chê bai những đạo của người khác nữa, thì chưa thầy thấy cái đó là điều có nên hay không? Nhiều chúng con thì thấy đó là 8 tháng thì có việc 8 tháng, cái đạo mình hay thì 8 tháng, khuyến dụ thì có việc được, nhưng mà khi nói xấu đạo khác, con thấy cái đó lại là không nên, nó rất tệ. Chỉ có nên trình bày lại là những cái gì có, những cái chân thật ở trong cái đạo giáo của mình. Dạ, quý thầy nghĩ sao ạ? Dạ, xin mời thầy Hiền Trì. Dạ.
Theo Hiền Trì nghĩ là mỗi người, mỗi chúng sanh người ta có quyền tự do của người ta. Theo cái nghiệp cá nhân và cộng đồng người ta mà người ta có những cái phong tục, những cái thờ cúng hoặc những cái việc làm nó khác nhau. Thì mình giàu thế nào nó khác với mình vẫn có một lòng là tôn trọng, kính trọng người ta. Cái quyền sống của người ta. Và mình, cái đạo của mình cứ giữ những gì mà mình được dạy và được học. Thì mình thực hành cái đó. Thì nếu mình hay mà người ta thích hợp thì người ta lại ta hỏi, ta chia sẻ với mình. Còn không thì thôi, chứ không có dùng vũ lực hoặc là mưu mẹo để mà áp bức hay là dụ dỗ hay là thích hăm dọa thế này thế nọ để mà người ta theo mình. Thì theo tôi nghĩ nếu mà mình đúng á, mình làm sao nội trong nhà mình đi, về dâu thấy mình, rể thấy mình, vợ con mình thấy mình khác, con cháu mình thấy mình khác, cái điều đó ông nội giận, đáng lẽ giận đánh nó mà không đánh nó làm bể cái vật quý gì vậy, ông nội không đánh nó, hồi trước là chết rồi, bây giờ sao ông nội thực hành thời gian ông nội không có làm như vậy, hay là ông nội rất là khỏe mạnh, ta nhanh nhẹn hơn mà sống thấy nó thoải mái hơn. Lần lần mọi người trong nhà sẽ tìm hiểu, lần lần đến lối xóm bạn bè người ta sẽ thấy và người ta sẽ, chứ mình không ép buộc ai, cũng không có dụ dỗ ai hết, mình cứ sống cái đường của mình, còn người ta sống khác thì mình vẫn có cái sự tôn trọng trong cái cá nhân, trong cộng đồng của thế giới này, vẫn tôn trọng người ta và vẫn thương mến người ta. Đó là theo quan điểm của tôi.
Mô Phật, cảm ơn thầy. Coi như là khi mà mình thực hành đạo rồi tự như là mình theo cái đạo của mình và thực hành sống thực hiện cho tốt. Yeah. Vâng, theo thầy Trí Đức thì thầy có quan điểm gì không cho chúng con được biết?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thiện ý của Trí Đức thì theo Phật nói là theo nhân duyên, khi mình có nhân duyên gặp một người nào đó mà mình đã được cái pháp hỷ lạc của Đức Phật dạy cho mình sống một cuộc đời an lạc, mình rất là sung sướng. Thì bây giờ mình cái sự sung sướng đó mình muốn chia sẻ cho người khác, để cho những người khác cũng được sung sướng như mình. Nhưng mà mình cũng tôn trọng với cái ý kiến của họ. Mình cái thiện ý mình biết cái gì mà để đem lại sự an lạc thì mình chia sẻ cho họ. Rồi cũng tùy duyên, nếu mà họ đủ duyên rồi thì họ chấp nhận được. Còn nếu mà chưa đủ duyên thì họ chỉ ghi nhận đó thôi. Rồi từ từ nếu mà có duyên nào nữa thì họ lại sẽ hấp thụ cái đó. Và khi hấp thụ rồi mà họ thực hành mà họ thấy là cốt là có hiệu quả đem đến an lạc cho họ đó, thì họ sẽ chấp nhận và từ đó lại họ lại chia sẻ với người khác.
Dạ mô Phật, mình cứ hành đạo của mình. Dạ vâng. Thưa xin Pháp Sư Vĩnh Hóa có thể bổ túc thêm được một chút xíu.
Được, thầy thắc mắc thì cái cô nhỏ nhỏ nó cô có ý kiến không? Cô này cô nói cô có rất nhiều ý kiến.
Dạ mô Phật, con xin mời, mời sư cô.
Thì như con thấy theo cái lý lẽ thường á, thì người ta chỉ nói là người ta khi mà so sánh thì người ta phân tích cái điểm đúng, điểm sai, có cái tốt, cái xấu, thì họ chỉ có đứng trên cái lập trường chung chung thì họ nói là ồ, cái đạo này tốt, có cái điểm này tốt, rồi cái đạo của tôi nó tốt như thế này so với cái đạo kia thì có nhiều cái đặc điểm nó hay thì nên mọi người cứ nên theo.
Theo con thì cứ việc trình bày. Thưa quý ngài, thì trong đây Đức Phật có đề cao là họ có nói đạo nào là chân lý. Vâng. Thì trong cái chân lý đây con có biết là chân lý là không có hư, không có vọng. Đó là cảnh giới chứng thật, không dối. Và đó là cái lý tánh chân thật mà do thánh trí mới thấy rõ được thôi. Cái phần này con xin để trình bày vào phần thứ hai của chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại quảng cáo của cái đài A Di Đà Phật. Trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai, chúng con đang bàn về vấn đề chân lý. Vâng, chân lý là như Pháp Sư đây đã trình bày, là nếu mà theo đúng cái chân lý của Đức Phật đó, là lìa được hai sự, tức là sự khổ và sự vui, tức là đi tới cái trạng thái gọi là trạng thái trung đạo. Và thưa quý vị, cho con được hỏi thầy tí đó. Một phần trước khi con hỏi thầy, chưa thầy là thầy có nhân duyên nào mà liên quan tới lưu sinh tử của quý thầy ở đây?
Dạ, thưa Trí Đức, thì có nhân duyên đến Phật Học Viện Quốc tế thọ dự An Cư Kiết Hạ và được gặp thầy hiện trì với thầy
Mô Phật.
Thì rất là quý các thầy rồi. Thì quý các thầy rồi sau cái An Cư Kiết Hạ thì lên chùa thầy để học hỏi thầy Vĩnh Hóa và các thầy. Thành ra nhờ cái nhân duyên đó mà cảm phục đức độ của các thầy, thành ra được nghĩa là đến học giáo pháp thêm của các thầy. Dạ vâng, từ đó đã biết các thầy. Dạ vâng,
xin thầy
từ đó nên duyên đến lưu sư tử thường xuyên.
Thầy có thể chia sẻ cho chúng con không, học hỏi được cái gì nho nhỏ không thưa thầy? Mô Phật, chia sẻ cho chúng con học với.
A Di Đà Phật thì theo chú Đức theo thì Đạo Phật thì rất là màu nhiệm, mà Trí Đức nghĩ là cũng Phật cũng từ bi. Trí Đức nghĩ là Ngài Tuyên Hóa từ bi hướng dẫn cho Trí Đức lên đó. Tại vì ngày xưa tới giờ Trí Đức được đọc sách của Ngài rất là quý Ngài lắm, thì cứ mong ước là được học hỏi pháp của Ngài. Thành ra tới chừng lúc mà đến Phật Học Viện Quốc tế thì gặp được hai thầy Hiền Giới với Hiền Trì, thì được biết hai thầy là đệ tử của thầy Thích Vĩnh Hóa, mà thầy Thích Vĩnh Hóa là đệ tử của Ngài Tuyên Hóa. Thành ra Trí Đức rất là thích. Rồi xong khi mà được nói chuyện với hai thầy rồi đó thì rất là ngưỡng mộ lắm. Thành ra khi sau cái khóa tu học đó thầy có duyên lên lưu sinh tự thì được học hỏi các thầy, rồi thầy Vĩnh Hóa cũng rất là từ bi, thầy hướng dẫn cho. Thành ra Trí Đức thấy là cái việc đầu tiên mà Trí Đức thích đó, là xưa nay Trí Đức đã học thiền với Tịnh Độ rồi. Hòa thượng bổn sư của Trí Đức là Ngài Thế Huyền Dung đã dạy rồi thiền với Tịnh Độ. Lên trên lưu sinh tự là Trí Đức học được thêm nữa đó. Thành ra rồi từ đó thì thấy là rất là mầu nhiệm cái không khí của lưu sinh tự đó, thì Trí Đức thấy là rất là
thanh tịnh.
Dạ thanh tịnh. Ừ. Rồi từ ngày mà Phật gia hộ này là lại được thỉnh các xá lợi nữa. Ừ. Thành ra trí đức có cảm giác feeling, cái feeling rất là, cái không khí rất là trong lành. Và cái đó trí đức nghĩ là có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đến độ trì cho đó.
Và vô vàn xá lợi.
Có cảm thấy như vậy. Thành ra mỗi lần lên ly sinh tự mà được cái diễm phúc mà ngồi mà thiền hay là nghe giáo pháp cầm các thầy giảng đó, thì trí đức thấy là rất là nhẹ nhàng và thấy là tâm hồn rất là thanh tịnh.
Mô Phật, con cảm ơn thầy đã chia sẻ với tất cả các tấm lòng của thầy. Nhân đây thì thầy nói về thiền, đây là cũng là cái pháp môn tu của Đức Phật Thích Ca. Yeah. Cho con được hỏi thế này, từ thời cổ Phật tới Ấn Độ là nơi rất là xa xưa, thiền trong giai đoạn này đã của những cái vị khác, nó chỉ có sanh lên được trong cái cõi trời thôi, nhưng mà chưa có thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì thiền đó là Ngài mới biết được là phải xa lìa bởi hai cực đoan, như vừa nói đó là khổ và vui. Vâng, khổ và vui, đó mới đi vào cái con đường trung đạo. Dạ vâng, cái như vậy là cái đạo Phật đó, cái chân lý là muốn lìa được hai khổ và vui, đi vào cái đường trung đạo, cái này là rất là quan trọng ạ, nó khác nhau với đạo. Khác như thế nào? Ai Phật coi xin mời Pháp Sư, hoặc xin mời quý Thầy Cô, Mô Phật.
Để Pháp Sư suy nghĩ thời gian, đã quý Thầy Cô đi trước đi.
Dạ, Ai Di Phật, con mời xin tôi mời Thầy Hiền Trì, hoặc là Thầy Trí Đức, là Mô Phật.
Khác chỗ nào thế Hiền Trì?
Dạ thưa tôi, con nghĩ là cái chân lý mà chân không đó, mình đạo Phật mình gọi chân không đó, nó không có thấy ở đâu hết đó, nhưng mà nó sinh ra mọi vật. Sinh tất cả các vật trên thế gian, kể cả cái thân thể mình. Mà cái nguyên nhân, cái động cơ, cái tác động để sinh ra là do cái nghiệp, do cái việc làm của mình, ý tưởng của mình, thân miệng ý mình tác nên. Thì nó ra cái đó, không ai làm hết. Rồi khi không đủ nhân duyên nó tản đi. Ví dụ bây giờ phân tử carbon mà nó gặp hai phân tử oxy nó thành CO2. Rồi nó vô cái lá cây, nó vô lá cây mặt trời, rồi nó sắp xếp nó thành một cái là sáu carbon mà 12 hydro với 6 oxy thành đường mình ăn đó. Nó cũng là một chất điện tử âm dương thôi, mà nó kết hợp theo tỷ lệ đó thành cái đường mình ăn. Hoặc là con thú vật nó ăn cái đó, ăn rồi hết nhân duyên, mình không ăn nó, hay là cái chất nó hết thì nó tản đi, thì nó trở về không gian, lại đâu có ai làm nó. Mà nó sanh ra nó tới đi, diệt duyên, hết duyên nó đi. Thì cái thân thể mình cũng vậy. Cái đó mới là cái chân lý Đức Phật muốn chỉ cho mình, chứ đâu phải là cái mình vui với khổ hay là mình thế này thế nọ. Mà mình không biết, mình làm mình cứ nhận cái những cái hạt đường đó là mình ăn vô mình bổ. Thấy cái thân này là mình. Mình cứ đánh nhau, mình cứ chửi nhau, mình cứ cái đó mình quay sầu quần hoài hết đời này đến đời kia. Đức Phật mới nói mấy ông làm rồi cái đó nó vậy. Thì mấy từ cái đó mới chân lý Đạo Phật mới đi ra. Còn mình cầu nguyện cầu an là chỉ là tạm thời trong những cái bước khó khăn của mình trong vậy thôi, chứ không phải đó là một cái cứu cánh tuyệt đối của cái Đạo Phật muốn nói.
Vâng, cảm ơn thầy. Vừa rồi thì con nghe thầy nói đây là thì có nói liên quan tới khi mà lìa khỏi hai cái trạng thái vui và buồn và đi tới cái trạng thái gọi là tánh không. Thì con có hình dung ra như thế này thưa Pháp Sư, một cái rất đơn giản thôi, giống như cái cực parabola như vậy. Thì vui thì nó lên tới cực điểm, mà buồn thì nó tới cực âm như vậy, mà coi như là cái zero gọi là cái tánh không, còn mình ngăn giữa. Và có thấy khi mà trường hợp mà vui quá mà lúc mà gặp cái chuyện buồn đó, thì buồn khủng khiếp lắm. Và cái người nào mà con cảm thấy vậy đó là buồn khủng khiếp, cho nên đó là coi như là thấy vui lúc đó xong thôi quên đi, buồn lúc đó xong rồi thôi, thì nó giống như nó từ từ nó lẫn cợt như cái làn sóng đây, là nó êm đềm thì nó trở về zero như là cái tánh không của đạo Phật vậy.
Và như vậy để thầy hỏi cái cô hiền nhẫn này, thì theo con nghĩ cái trung đạo là cái gì?
Con mời cô. Dạ.
Dạ thưa thầy, thật sự là con.
Con đã nghiên cứu pháp ngài tiến hóa đã lâu năm rồi, nhà con rất thích. Nhà thầy hỏi con cái trung đạo là ngài tiến hóa dạy là cái gì?
Con nghĩ cái trung đạo là cái gì mà không có nên quá hết đó, là cái gì cũng
trung
vừa
ở giữa
phải
không? Giữa cái gì?
Giữa cái hai cái cực điểm. Tại vì thường thường khi mà con người mình á, cái gì cũng là đi theo cặp buồn, vui, giận, hờn, chán, ghét. Thì miễn làm sao mình đừng có bị nghiêng về bất cứ một cái bên nào hết thì đó là được.
Tức là nó không phải ở giữa, nó chỉ xâm ở chỗ một cái khoảng rất là rộng ở giữa, hay là nó phải ngay chính xác ở giữa. Trung đạo là cái gì? thầy xin hỏi cái gì? Thầy thắc mắc cho nên lâu dễ sợ lắm. Mà không ai trả lời, không có sách
chính
nào nói
hết.
Mà thưa phải thầy, chính xác ở dưới thấm. Nếu mình nói một về khoa học gia như thầy Hiền Trì thích dùng khoa học để mà ra mà chứng minh những lý thuyết của thầy đó. Thầy, xin thầy hỏi thầy Hiền Trì, cái trung đạo này nó ở giữa hay là ở chỗ nào? Thầy Trí Đức cũng vậy, thầy Trí Đức cũng ra học học vấn rất là cao. Thầy xin hỏi luôn, cái trung đạo là cái gì? Nó ở đâu? Mình là người có trí thức là phải biết rõ ràng cái trung là ở đâu chứ.
Theo con hiểu á, là Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm á, cái chân không đó nó lớn hơn cái hư không mình thấy ở đây nữa. Trong khi đó cái thân mình với cái ý nghĩ mình nó là một cái bọt nhỏ xíu thôi. Mà cái chân tâm của mình, cái chân không nó nói hồi nãy đó là nó lớn hơn cái vũ trụ, Phật nói lớn hơn vũ trụ này. Mà mình đi chấp cái thân mình, cái ý nghĩ mình là đúng với sai, trái với phải mình. Đức Phật mới nói mấy ông đi theo cái bọt nước mà quên cả cái biển. Mấy ông nhận cái bọt nước làm cái thân mình, mấy ông quên cái thân mấy ông là cái biển nó lớn, cái chân tâm mình như vậy. Cho nên mình không, cái trung đạo thật sự nó không có nghĩa gì hết. Cái chân không đó là Ngài Huệ Năng nói là không có cái gì trong đó, bổn lai vô nhất vật mà đủ tác duyên nó ra cái này cái ra kia, tôi nói hồi nãy đó. Cho nên cái đó là cái một người Phật tử phải đạt và thấy đó. Mấy cái là Phật muốn dạy mình, Đức Phật ra đời vì cái đó đó chứ không phải vì tới đây cầu an cầu siêu cho mình đâu.
Gần đúng. Thầy Trí Đức thầy nghĩ
Phật
sao?
Ra đời là đem cái khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, làm mà mình phải ngộ được, nhập được cái đó đó mới là mục đích Đức Phật tới đây. Cái đó chứ không phải mình nói trung đạo hay mình nói là khổ vui sướng ghét hay này nọ.
Gần trúng, đúng rồi. Thầy Trí Đức nghĩ sao?
Một Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, theo thiện ý của con thì trung đạo thì mình nghĩ là ở giữa, không có qua hai cái cực đoan. Và thầy cái gì cũng là mình trung dung hết. Con nghĩ không có theo hai cái cực đoan, nghĩa là ở giữa và dung hòa. Theo ý, okay. Tiền ý của con.
Con nghĩ sao? Suy nghĩ ra chưa?
Dạ con thì con cứ nghĩ là lục tổ đã dạy là hễ mà người ta hỏi mình cái gì thì mình lấy cái đối để mình trả lời. Người ta hỏi tối thì mình lấy sáng mình trả lời. Hỏi thương thì lấy ghét trả lời. Thì miễn sao mình đừng bị chấp vô bất cứ một cái danh từ nào hết đó là được thôi.
Nó đâu phải là trung đạo.
Dạ thưa thầy, theo tôi xem theo khi ngụ ý còn một chút xíu. Dạ. Tại vì con theo con thì thế này mô Phật. Tại vì trong con chỉ theo cái của cái Bát Nhã Tâm Kinh là chỉ thẳng mình tới con đường mình đi tới giác ngộ. Dạ vâng. Khi mà muốn mà lìa tới giác ngộ mình phải lìa được cái phiền não. Cái phiền não mà phiền não đây đó, nếu mà hai cái cực đoan đó, thì trong đây đó đã nói đó là trong kinh ngắn nhất của Bát Nhã Tâm Kinh đó là chỉ có khoảng chừng 260 chữ thôi. Mà cái đó là nói lên tính yếu trích từ bộ, tức là Đại Bát Nhã gồm tới 600 cuốn lận. Là bất tăng bất diệt bất tức là bất tăng bất giảm. Vâng vâng.
Gây coi như cái bất tịnh.
Dạ vâng vâng, đó là không có chứng đắc, cũng không có vô chứng đắc, không có vô minh không. Dạ vâng. Khi mà có như thế này, nếu mà trường hợp á, mà mình giống như là mình mà nhìn thấy như vậy thì đôi lúc con người ta nó có cái tâm như nó ngã mạng lên. Nhưng mà thấy ngã mạng lên thì thầy con thấy nó đau, nó phiền não nó tăng đi. Thật sự là con thấy là nó phiền não nó tăng. Cho nên là phiền não tăng là lúc mà mình không được như vậy thôi. Lúc được thấy người ta khen một cái thì tội và bội cái vui mừng như vậy đó. Lòng nó phấn khởi vui mừng. Lúc mà không có ai khen hoặc là ta chê một cái thôi, không lẽ là mình xìu xuống. Nên là nghe một cái là thật sự là con thấy đối với con là tập thôi nha, chứ con không được như vậy đâu. Ô Bổn Sư Thích Ca Bổn Phật, kính thưa quý vị, chúng tôi xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Có câu hỏi gì xin quý vị cứ vào qua trang mạng của chúng tôi với website là chánhpháp.org. Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị vào lần phát hình lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn quý thầy, quý cô. A Di Đà Phật.